Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc đời cha Vincent Lepe Lôi Minh Viễn, vị đại tông đồ của giáo hội tại Trung Hoa. Và sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, thừa tác viên và thể thức cử hành bí tích hôn phối. Bây giờ kính mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh các nhân viên y tế kêu gọi đừng bỏ rơi và cô lập những người bị bệnh hiếm. Trong sứ điệp công bố hôm 29 tháng 2 vừa qua, nhân ngày Thế giới về các bệnh hiếm, với chủ đề Nơi trung tâm có tiếng nói của bệnh nhân, hãy liên kết với chúng tôi để gióng lên tiếng nói của những người bị bệnh hiếm. Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh các nhân viên y tế cho biết, từ vài năm nay, hội đồng này quan tâm theo dõi nhiều sáng kiến bênh vực những người bị bệnh hiếm cũng như thân nhân của họ. Tiếng nói của những người này không thể bị các giới chức chính quyền, khoa học và mục vụ không để ý tới. Vấn đề ở đây là làm sao để những người ấy giữ vai chính, được những điểm tham chiếu cần thiết, đồng thời gây ý thức nơi các nhà chức trách có thẩm quyền, các nhân viên y tế, các nhà nghiên cứu, công nghệ dược phẩm và tất cả những ai thành tâm chú ý đến những bệnh họa hiếm. Tất cả những điều đó nhắm phá vỡ bức tường im lặng và loại trừ, trong nhiều trường hợp có nguy cơ che đậy một vấn đề thực sự có liên hệ tới toàn thể xã hội. Đức Tổng giám mục Zimowski cũng cho biết trong hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế tổ chức tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tới đây, sẽ bàn về những người mắc những thứ bệnh hiếm, cũng như về dân nghèo dễ bị tổn thương, bị những bệnh mà người ta lơ là, thường sống trong những vùng sâu, vùng xa của thế giới.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 3 tới đây, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức hòa giải cho nhiều hối nhân với phần xưng tội và xá giải cá nhân. Buổi cử hành này diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót theo sáng kiến quốc tế gọi là 24 giờ cho Chúa, phát động hồi năm 2014. Trong lễ nghi tương tự trước đây, Đức Thánh Cha cũng xưng tội và lãnh nhận ơn xá giải trước khi giải tội cho một số hối nhân khác. Thông cáo của Ban lễ nghi phụng vụ của Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng, các hồng y giáo mục và tu sĩ muốn tham dự buổi cử hành này, hãy mặc phẩm phục theo bậc của mình và ngồi được chỉ định trước bàn thờ chính. Mặt khác, lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa công nghị tại Dinh Tông Tòa để loan báo ngày lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước mẹ Teresa Calcutta và một số chân phước khác. Sắc lệnh công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Teresa đã được công bố ngày 15 tháng 12 năm ngoái. Trong số các vị chân phước khác sẽ được công bố ngày tôn phong hiển thánh, có linh mục José Gabriel del Rosario Broquero, người Argentina, nhà thần bí người Ba Lan Stanislav Jesu Maria, chân phước tử đạo José Luis Sanchez, người Mexico.
Vatican. Hôm qua mùng 1 tháng 3, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher lên đường viếng thăm chính thức tại Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Australia trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Tòa Thánh hồi tháng 11 năm 2014. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức Tổng giám mục sẽ làm nổi bật chính sách ngoại giao của Tòa Thánh, gặp gỡ thảo luận với các giới chức ngoại giao Anh Quốc, phân bộ phát triển quốc tế và phân bộ về năng lượng và thay đổi khí hậu. Ngài cũng sẽ gặp một nhóm các đại biểu Quốc hội Anh thuộc các đảng khác nhau. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ gặp bà Nam Tước Scotland, Tổng thư ký Khối Thịnh Vượng Chung sắp nhóm họp, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và các vị lãnh đạo công giáo ở Anh Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết Tòa Thánh và Anh Quốc vốn có quan hệ tốt đẹp với nhau. Ngoài ra, có sự ý thức ngày càng gia tăng về ảnh hưởng của Tòa Thánh có thể tạo những điều kiện tại chỗ, cũng như trong tâm trí dân chúng, giúp họ giải quyết một số vấn đề lớn thế giới ngày nay đang gặp phải.
London, Đại học Công giáo St. Mary ở London đã thành lập một trung tâm mang tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Mạng thông tin của Đại học St. Mary cho biết trung tâm này là một điểm nối quốc tế cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực tôn giáo và các khoa học xã hội. Các cuộc nghiên cứu liên ngành về thần học và luân lý đạo đức giữ một vai trò chủ yếu trong đời sống của một đại học công giáo. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chấp thuận việc thành lập trung tâm này. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã viếng thăm Đại học Công giáo St. Mary ở London hồi năm 2010 và ngài gặp gỡ nói chuyện trước 3.500 sinh viên của đại học, cũng như gặp gỡ đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Trung Italia, làm người soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Ngài sẽ cử hành vào tối thứ Sáu tuần thánh, 25 tháng 3 tới đây, tại hí trường Colosseo ở Roma. Đức Hồng Y Bassetti chọn chủ đề những đau khổ của con người ngày nay, của gia đình, các cuộc bách hại, tình thương và sự tha thứ như những ý tưởng nòng cốt hướng dẫn các bài suy niệm cho 14 chặng đường thánh giá truyền thống.
Roma, tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh sẽ tiến hành từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 3 tới đây. Giống như hai năm trước đây, tuần tĩnh tâm sẽ diễn ra tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Nhưng lần này không vào tuần đầu của mùa chay, vì lúc đó Đức Thánh Cha còn bận viếng thăm mục vụ tại Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2, rồi sau đó có ngày năm thánh của giáo triều Roma 22 tháng 2. Cha Ronchi người Veneto, Đông Bắc Italia, năm nay 69 tuổi, thuộc dòng tôi tớ Đức Maria. Đậu hai tiến sĩ, một tại Đại học Sorbonne bên Pháp về lịch sử các tôn giáo, và một tại Đại học Công giáo Paris về khoa học các tôn giáo, và làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Marianum ở Roma, trước khi làm cha xứ tại Milano. Cha là tác giả của rất nhiều sách báo về kinh thánh và linh đạo, cũng như giữ mục Những lý do để hy vọng trên đài truyền hình Rai từ năm 2009. Đề tài các bài suy niệm của cha Ronchi trong tuần tĩnh tâm là 10 câu hỏi rút từ Phúc Âm, 9 câu do Chúa Giêsu nêu lên và 1 câu do mẹ của Ngài trong lúc sứ thần truyền tin. Tuần tĩnh tâm bắt đầu với việc chào mừng Thánh Chúa và kinh chiều Chúa Nhật ngày 6 tháng 3. Những ngày sau đó bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là thánh lễ. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai, sau cùng là chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày chót thứ 6, 11 tháng 3, chỉ có một bài suy niệm. Trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha, các cuộc tiếp kiến kể cả sáng thứ tư ngày 9 tháng 3 đều bị bãi bỏ.
Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh nhận định rằng phim Spotlight, Đèn Chiếu, mới được giải Oscar, không nhắm chống công giáo. Phim Đèn Chiếu trình bày cuộc điều tra của báo Boston Globe về những xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và sự che đậy của giáo quyền địa phương đối với những vụ này. Phim được hai giải thưởng Oscar về hình ảnh đẹp nhất và về trình diễn đặc sắc nhất. Trong một bài đăng trên báo Tòa Thánh, bà Lucetta Scarafia, giáo sư lịch sử hiện đại và cộng tác viên thường xuyên của báo Tòa Thánh, nhắc đến sự kiện ông Michael Sugar, người sản xuất phim Đèn Chiếu, khi nhận giải thưởng, đã bày tỏ hy vọng cuốn phim này sẽ vang dội tới Vatican. Cuốn phim này đã gióng lên tiếng nói thay cho các nạn nhân và giải Oscar càng gia tăng tiếng nói đó. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, nay đã đến lúc bảo vệ trẻ em và tái lập đức tin. Báo quan sát viên Roma nhận định rằng, thật là một dấu hiệu tích cực vì lời kêu gọi của ông Suga, vì cho thấy vẫn còn có sự tín nhiệm nơi cơ chế của giáo hội. có một sự tín nhiệm nơi Đức Giáo Hoàng là vị đang tiếp tục công việc thanh tẩy đã được vị tiền nhiệm của Ngài khởi sự. Báo Tòa Thánh nhận xét rằng, cuốn phim không nhắc đến cuộc chiến lâu dài và kiên trì của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bấy giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong nỗ lực bài trừ những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Nhưng cuốn phim không thể nói mọi sự và những khó khăn mà Đức Hồng Y Ratzinger gặp phải, xác nhận tiền đề của cuốn phim, nghĩa là quá nhiều khi các tổ chức của giáo hội không biết cách đối phó một cách quyết liệt chống lại tội ác lạm dụng.
Cũng trong chiều hướng này, Đức Hồng Y George Penn, nguyên Tổng giám mục giáo phận Melbourne và Sydney bên Australia và hiện là Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh, đã tuyên bố trong buổi điều trần tối ngày 28 tháng 2 vừa qua video trước Ủy ban điều tra Hoàng gia ở Australia về những hành động che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở nước này. Đức Hồng Y Penn cho biết trong thập niên 1970, Ngài có xu hướng tin lời của các linh mục bị cáo về tội lạm dụng hơn là những lời của những người thưa kiện. Cũng thế, hồi năm 1972, Ngài đã tin lời cải chính của linh mục John Day, bị cáo đã lạm dụng tính dục và qua đời năm 1978, và không hề bị kết tội. Đức Hồng Y nói, giáo hội có xu hướng không tin những trẻ em tố cáo các linh mục lạm dụng các em. Tuy nhiên, người ta cũng phải nhận rằng giáo hội công giáo tại Australia thuộc vào những tổ chức đầu tiên đề ra và thi hành những biện pháp chiến đấu chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, cách đây hơn 20 năm. Đức Hồng Y Ben xác quyết với Ủy ban Hoàng gia điều tra rằng, Ngài không rõ về những hoạt động của các linh mục lạm dụng tính dục trong giáo phận Ballarat, nơi Ngài làm linh mục trong thập niên 1970 và 1980. Đức Hồng Y mạnh mẽ phủ nhận lời cáo buộc là Ngài đã mua chuộc sự im lặng của nạn nhân David Ridsdale, đã bị chú ruột là linh mục Gerald Ridsdale lạm dụng. Ngày nay, linh mục Gerard này còn đang bị tù.
Thành phố cấp, Đức cha William Slattery, Tổng giám mục Pretoria, kiêm phát ngôn viên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi nhận định rằng những vụ bạo động và phá phách tại 4 đại học ở Nam Phi là phản ứng chống lại sự bất công tại nước này. Ít nhất 4 đại học ở Nam Phi đã bị biến thành những bãi chiến trường. Các sinh viên này hồi năm ngoái đã tổ chức các cuộc tuần hành toàn quốc và đã thành công trong việc đòi chính quyền rút lại quyết định tăng học phí trong năm nay 2016. Đại học Tây Bắc ở Mafeken đã phải đóng cửa vô thời hạn sau khi sinh viên thiêu hủy khu nhà hành chánh, trong đó có cả một trung tâm khoa học vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Các sinh viên phản đối vụ ngưng chức một thủ lãnh hội đồng sinh viên. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại hôm 29 tháng 2 vừa qua dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Slattery cho biết, trung tâm khoa học vừa nói cũng được các trường học trong vùng sử dụng ké vì không có các phòng thí nghiệm riêng. Vụ đóng cửa này gây thiệt hại cho hàng ngàn học sinh cũng như cho các sinh viên đại học.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc đời cha Vincent Lepe Lôi Minh Viễn, vị đại tông đồ của giáo hội tại Trung Hoa.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 28 tháng 10 năm nay, 2016, là kỷ niệm đúng 90 năm tấn phong 6 giám mục Trung Hoa đầu tiên và 70 năm thành lập hàng giáo phẩm tại nước này. Trong một dịp kỷ niệm tương tự, các giám mục công giáo thầm lặng tại Trung Quốc đã đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với một vị đại tông đồ của giáo hội này và viết rằng, chúng tôi không bao giờ quên các ngài cũng như công việc của các thừa sai. Ngày nay, chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt đối với cha Vincent Lepe. Chúng tôi không bao giờ quên tấm gương tốt lành của cha trong công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc, nhất là cha đã cổ võ việc truyền chức giám mục cho người Hoa và thành lập các giáo phận tại Trung Quốc. Công việc của cha Lepe thực là một tấm gương sáng ngời cho các linh mục trẻ giữa lúc chúng ta sắp bước vào thế kỷ thứ 21. Chúng tôi nhớ đến những giọt lệ vui mừng của cha Lepe khi 6 giám mục người Hoa được thụ phong. Cha nói, những giọt lệ đau khổ mà tôi đã đổ ra trong suốt đời tôi, nay tan biến trong giờ phút có một không hai này. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nét nổi bật trong cuộc đời của cha Vincent Leb, hay còn được gọi bằng tên tiếng Hoa là Lôi Minh Viễn. Cha thực là vị tông đồ đã đi tiên phong trên con đường hội nhập văn hóa địa phương trong việc truyền giáo. Vincent Leb sinh tại thành phố Gang bên Bỉ cách đây gần 140 năm, tức là vào ngày 19 tháng 8 năm 1877, trưởng nam trong số 7 người con của ông Firmin Leb, một luật sư người Flamand, và bà Louise Barrier, người Anh gốc Pháp, trở lại công giáo. Cậu bé được rửa tội với tên thánh là Freddy. Năm 11 tuổi, khi cùng với mẹ viếng thăm nhà dòng của các nữ tu dòng Thánh Vincent Paulo, cậu Freddy được hay biết về cuộc tử đạo của Thánh Jean-Gabriel Perbois, linh mục dòng Lazariste, tử đạo năm 1840 tại Trung Hoa. Khi ra khỏi phòng khách, Freddy nói với mẹ, sau này con sẽ trở thành tu sĩ Lazariste và sẽ đến Trung Hoa để được tử đạo. Từ ngày ấy, Freddy thường cắt mọi hình ảnh về Trung Hoa mà cậu gặp thấy trong các tạp chí truyền giáo. Cũng trong tinh thần ấy, khi chịu bí tích thêm sức, mặc dù còn nhỏ, nhưng cậu Freddy đã xin đổi tên thánh ra là Vincent để nói lên lòng ngưỡng mộ yêu kính Thánh Vincent Paulo.
Năm 18 tuổi, Vincent Leb đã viết một vở kịch về cuộc tử đạo của chân phước Bepoa và chính anh làm diễn viên. Khán giả hết sức cảm động vì Vincent diễn xuất với tất cả tâm hồn. Cùng năm đó, 1895, Vincent xin gia nhập dòng truyền giáo của Thánh Vincent Paulo, quen gọi là dòng Nazarite ở Paris, và hai năm sau đó, thầy được khấn dòng. Nhưng cũng từ đó, thầy bị bệnh đau mắt và đau đầu. Các bề trên trong dòng gửi thầy sang Roma với hy vọng là nhờ khí hậu ấm áp hơn, sức khỏe của thầy sẽ phục hồi trở lại. Tại Roma, thầy Vincent lại được dịp để đi đến Trung Hoa qua một buổi nói chuyện của Đức cha Phong Favier, giám mục Bắc Kinh, nhân dịp ngài về Roma để tường trình với tòa thánh các cuộc bách hại công giáo do nhóm quyền phỉ gây nên. Các cứ điểm truyền giáo bị tấn công, 200 thừa sai và 30.000 tín hữu công giáo bị sát hại. Đức cha cũng thuyết trình về vấn đề này tại tu viện của dòng Nazarite ở Roma. Sau một thời gian lưu trú tại Roma, bệnh tình của thầy Vincent vẫn không thuyên giảm. Thầy tự hỏi không biết bề trên có chấp thuận cho thầy tiếp tục thụ huấn để tiến lên chức linh mục hay không, vì càng ngày thầy càng cảm thấy khó khăn trong việc đọc sách lễ, chứ chưa nói đến việc học hành. Vì cảm thấy mình là kẻ tàn tật, thầy tìm đến gặp Đức cha Favier và bày tỏ vấn đề của mình và xin Đức cha cho ý kiến. Mặc dù sức khỏe yếu kém, thầy vẫn có thể lên đường sang Trung Hoa hoạt động trong tư cách là giáo lý viên giảng dạy từ làng này sang làng khác. Đức cha Favier suy nghĩ kỹ lưỡng rồi tìm gặp các bề trên của thầy Vincent Leb để thuyết phục các vị cho phép thầy sang Trung Hoa. Cuối tháng 3 năm 1901, thầy Leb đặt chân lên đất Trung Hoa như lòng mong ước. Và hơn 6 tháng sau đó, ngày 18 tháng 10, thầy được Đức cha Jacqueline, người kế vị Đức cha Favier trong nhiệm vụ coi sóc giáo phận Bắc Kinh, truyền chức linh mục tại đây. Chỉ vài tháng sau ngày đến Bắc Kinh, cha Leb đã có được một cái nhìn thật sáng suốt về tình hình truyền giáo. Cha thấy rõ những khó khăn và bất lợi của việc truyền giáo do tay các thừa sai nước ngoài. Các thừa sai được đối xử như những ông chúa. Còn người Hoa, dù là tín hữu công giáo hay dân ngoại, bị coi như những người thuộc chủng tộc thấp kém hơn. Vì thế một hôm, cha Vincent tìm đến xin gặp Đức giám mục sở tại và thưa.
Thưa Đức cha, con không bao giờ bất tuân một lệnh nào của bề trên, nhưng con không thể giấu điều này là con vâng lời nhưng không tuân theo các phương pháp làm việc đã được quy định. Con muốn thực sự trở thành người Trung Hoa, và con sẽ chỉ thành thơi ngày nào giáo hội tại đây thực sự trở thành giáo hội của người Trung Hoa mà thôi. Thực ra, đây là vấn đề rất rắc rối tại Trung Hoa. Nói cho đúng, thì đạo Công giáo đã được truyền đến Trung Hoa từ 7 thế kỷ trước đó, và đã có một số ơn gọi linh mục người Hoa phụ tá các thừa sai ngoại quốc. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, giáo hội Trung Hoa chưa hề có vị giám mục bản xứ nào. lý do là vì luôn luôn có sự phân biệt giữa các linh mục bản xứ với các nhà thừa sai, ngay cả trong các cứ điểm truyền giáo. Trong một thư hồi ký đề ngày 29 tháng 12 năm 1916 gửi về Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, một bạn thân của cha Lebe là cha Antoine Cotta đã viết về cha như sau. Cách đây 16 năm, có một phó tế từ châu Âu tới đã học chung với các chủng sinh bản xứ. Phó tế này tên là Vincent Lebe đã cư xử với các bạn học người Trung Hoa cách rất tử tế và bình đẳng như những anh em ruột thịt không hơn không kém. Cha giám đốc chủng viện lúc ấy, nổi tiếng là người tốt lành và thương yêu người Trung Hoa, đã gọi vị phó tế người Âu đó tới trình diện và khuyên nhủ thầy ấy không nên đối xử với người bản xứ như với người Âu, phải cẩn thận, không nên hòa đồng với người bản xứ. May mắn thay, phó tế người Âu ấy đã không nghe theo lời khuyên nhủ đó, và ngày nay, sau khi trở thành linh mục, cha Lebe đang gặt hái được nhiều ơn trở lại hơn bao người khác. Quả thật! Chỉ vài tháng sau ngày đến Bắc Kinh, để thực sự trở thành người Trung Hoa giữa những người Hoa, cha Vincent Lebe bắt đầu học tiếng Hoa. Cha chọn tên Hoa là Lôi Minh Viễn. Một năm sau ngày đó, cha đã có thể giảng và ban bí tích giải tội bằng tiếng Hoa. Nhiệm sở đầu tiên của cha Vincent là trông coi một sứ đạo miền quê mạn Nam Bắc Kinh. Năm 1905, cha được gửi đến thành phố Thiên Tân, lúc ấy đã có 1 triệu dân cư, và 6 năm sau đó, cha được chỉ định làm giám quản khi giáo phận này được thành lập, cho đến khi tòa thánh chỉ định đức cha Paul Dumont chính thức cai quản. Cùng năm 1912, cha Vincent Lebe sáng lập Liên hiệp Công giáo Tiến hành Trung Hoa, và hiệp hội này lan mạnh trong khắp 50 hạt đại diện tông tòa tại Trung Hoa thời đó. Trong 12 năm trời ở Thiên Tân, cha Vincent Lebe phát triển phương thức truyền giáo mới, làm sao để chính người Hoa truyền giáo cho người Hoa và cộng tác với lương dân để thăng tiến công ích xã hội. Để đạt mục đích ấy, cha Vincent đã thiết lập một nhật báo công giáo và mở 9 phòng học. Các bề trên không đánh giá cao phương pháp mới của cha Vincent Lebe và ý tưởng cách mạng của cha về việc phong chức giám mục cho người bản xứ.
Năm 1914, cha Vincent Lebe trở về Âu Châu để cập nhật hóa các phương pháp giáo dục cao đẳng. Tại Malines bên Bỉ, cha gặp Đức Hồng Y Mercier, Tổng giám mục sở tại và tổ chức nhiều cuộc thuyết trình tại Học viện Cao đẳng Triết ở Louvain. Trong đó, cha nêu bật những nguy hại của việc áp dụng các cách thức Âu Tây tại Trung Hoa, cổ động việc Trung Hoa hóa công cuộc truyền giáo và đồng thời vạch rõ tầm quan trọng của biến cố dân nước Trung Hoa trở lại công giáo đối với giáo hội Hoàn Vũ. Nhưng cũng chính lập trường phò Trung Quốc này đã làm cho cha bị cô lập cả về phía giáo quyền cũng như chính quyền tại Âu Châu, cũng như tại Trung Hoa. Cha bị thuyên chuyển về các giáo xứ xa xôi hẻo lánh, các tác phẩm nghiên cứu của cha bị cấm xuất bản. Cũng trong thời gian này, cha soạn thảo 2 tài liệu về hoạt động tông đồ mục vụ tại Trung Hoa, một vào năm 1917 để gửi về Đức cha Reynaud, một vị phụ trách về các hạt đại diện tông tòa ở Trung Quốc, và tài liệu thứ 2 vào mùa hạ năm 1919, không biết để gửi đến ai. Không hề than trách ai lời nào, cha Lebe sống trong âm thầm chịu đựng suốt 4 năm. Cho đến tháng 9 năm 1919, Đức cha Guérin được tòa thánh chỉ định làm kinh lược tông tòa, đến kinh lý về tình hình công cuộc truyền giáo Trung Hoa. Đứng trước tình trạng có quá ít tiến bộ trong việc rao giảng tin mừng tại đây, ngài cho mời cha Lebe đến và yêu cầu cha phụ trách việc mục vụ tông đồ các sinh viên Trung Hoa tại Âu Châu. Đây là một cách khéo léo đẩy cha đi xa môi trường hoạt động của mình. Tuy nhiên, cha Lebe đã tận dụng thời gian 7 năm phải sống tại châu Âu này để hun đúc một căn bản vững chắc cho các sinh viên Trung Hoa và đồng thời gián tiếp mở rộng hoạt động mục vụ truyền giáo Trung Hoa qua các mối quan hệ với giáo triều Roma. nhờ sự giới thiệu của người bạn là Đức Hồng Y Maxier, cha Vincent Leff đã gặp Đức Hồng Y Van Rossum, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và trình bày về tình hình tại Trung Hoa. Đức Hồng Y nhiệt liệt cảm ơn cha và nói, tôi cảm ơn cha vì tất cả những đau khổ cha đã phải chịu và nhất là đã vâng lời một cách rất hoàn hảo.
Ngày 28 tháng 10 năm 1926, trong lễ truyền chức cho 6 vị giám mục tiên khởi người Trung Hoa do Đức Giáo Hoàng Pio XI chủ sự, cha Leb được ngồi hàng ghế danh dự vì chính nhờ sự cổ võ của cha nên mới có 6 giám mục bản xứ đầu tiên như thế, và tên của 6 vị này cũng do cha Vincent Leb đề nghị. Niềm vui lớn lao của biến cố ấy cũng trùng vào dịp cha mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục. Vào tháng 11 cùng năm đó, cha Leb đặt nền móng thành lập Hội các linh mục phụ tá truyền giáo, gọi tắt là SAM. Hội này về sau được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 4 tháng 7 năm 1933. Vài tháng sau khi lập hội linh mục phụ tá truyền giáo, cha Leb được một trong số 6 vị giám mục tiên khởi Trung Hoa là Đức cha Tôn Đức Trinh mời sang làm việc với ngài. Cha lên đường ngay lập tức và đến Thượng Hải vào tháng 3 năm 1927. Vào tháng 8 cùng năm, cha nhập quốc tịch Trung Hoa. Suốt quãng đời còn lại, cha Vincent Leb lôi minh viễn sống tại Trung Hoa. Cha thành lập nhiều ngành công giáo tiến hành Trung Hoa và 2 dòng tu, một nam, một nữ. Dòng nam có tên gọi là Cộng đoàn các mối phúc thật, hay là các tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả, được thành lập năm 1928. Sống tinh thần của các tu sĩ Chartreux trong khi hoạt động tông đồ bên ngoài. Dòng nữ có tên gọi là dòng tiểu muội Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Jesus. Cả 2 dòng đều theo linh đạo đặc biệt do vị sáng lập đề xướng dựa trên sự từ bỏ hy sinh và đức bác ái trong vui tươi. Cha nói, để là một Kitô hữu tốt, anh chị em phải hạnh phúc, vui tươi. Chúa thích những người cho đi một cách vui tươi. Năm 1933, cha Vincent Leb giã từ dòng Lazarist để trở thành bề trên của 110 tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả và 80 tiểu muội Thánh Nữ Teresa Hài Đồng sống trong nhiều tu viện ở miền Bắc Trung Quốc. Năm 1937, từ Trung Hoa, cha Leb thành lập một dòng nữ tu phụ tá thừa sai tại Bỉ. Trong thời kỳ chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cha Leb cùng với các tu sĩ dòng tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả xung phong làm người cứu thương trên các chiến trường và trong các quân y viện. Trong hơn một tháng, từ ngày 9 tháng 3 đến 17 tháng 4 năm 1940, cha cùng 15 tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả bị rơi vào tay một nhóm quân Cộng sản. Đa số các tu sĩ đã bị hành hạ tra tấn tàn nhẫn đến chết. Khi được thả về, cha Leb với thân xác tàn tạ, đã tới Trùng Khánh, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, thuộc vùng tự do, tạm trú nơi nhà một sinh viên quen biết ngày xưa bên Bỉ. Cha nhắm mắt qua đời tại đây, ngày 24 tháng 6 cùng năm 1940, hưởng thọ 63 tuổi.
Một tháng sau ngày cha Vincent Leb qua đời, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc do thống chế Tưởng Giới Thạch điều khiển đã công bố một sắc lệnh nội dung như sau. Lôi Minh Viễn, tức cha Vincent Leb, là người gốc Bỉ, đã nhập tịch Trung Hoa từ ngày còn trẻ. Ở Thiên Tân gần Bắc Kinh, cha đã làm việc bác ái và thành lập nhiều báo chí. Toàn thể dân tộc Trung Hoa đều hết lòng cảm kích cha. Trong cuộc chiến chống Nhật, cha đã tổ chức các đội cứu thương và đã cứu sống nhiều người bị thương tại nhiều vùng khác nhau. Cha đã phục vụ Tổ quốc Trung Hoa với lòng hăng say yêu nước thương nòi, chẳng bao giờ bị lay chuyển. Này đây, chúng ta vừa được tin buồn cha đã qua đời. Đây là một mất mát lớn lao đối với dân nước Trung Hoa. Sắc lệnh này là để công khai ca tụng công lao của cha đối với Trung Hoa. Đồng thời, chính quyền cũng quyết định dành mỗi năm một ngày để tưởng niệm công nghiệp của cha. Tuy cha Leb Lôi Minh Viễn qua đời, nhưng chí hướng của cha vẫn còn được các con cái của ngài tiếp tục. Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả gửi các tu sĩ đến hoạt động tại Việt Nam từ năm 1964 tại Sài Gòn và đảm nhận 2 trường học, một trường tiếng Anh và một trường tiếng Hoa, cho đến năm 1975. Hiện nay, trụ sở trung ương của dòng đặt tại thành phố Đài Trung bên Đài Loan, và trong số các tu sĩ của dòng có nhiều vị người Việt, đặc biệt bề trên tổng quyền của dòng từ 2 năm nay là cha Gioan Bautista Trần Anh Thư. Án phong chân phước cho cha Vanxang Lep Lôi Minh Viễn đã được khởi sự hồi năm 1988 tại Đài Trung.
Vừa rồi là sơ lược cuộc đời cha Vanxang Lep và Lôi Minh Viễn, vị đại tông đồ của giáo hội tại Trung Hoa. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thừa Tác Viên và Thể Thức Cử Hành Bí Tích Hôn Phối.
Cách đây gần 30 năm, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân, nhóm hồi tháng 10 năm 1987 tại Roma, cũng có hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc, và Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, bây giờ là giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội. Hai vị chỉ được nhà nước cho tới Roma 2 tuần sau khi Thượng Hội đồng Giám mục đã bắt đầu. Trong bài phát biểu, Đức cha Sang đã đặc biệt trình bày đề tài giáo dân Việt Nam và đời sống bí tích. Đề cập đến bí tích hôn phối, Đức cha Sang nói: về bí tích hôn phối, mặc dù có ảnh hưởng xấu của trào lưu tục hóa ngày nay, phần lớn các thanh niên thiếu nữ công giáo Việt Nam đều muốn cử hành hôn phối tại nhà thờ theo đúng quy tắc của giáo hội, và họ coi đó là một dấu chỉ rõ rệt chứng tỏ họ thuộc về giáo hội. Người ta kể rằng có một ông trùm kia đã cử hành hôn lễ cho một đôi tân hôn, trong lúc cha xứ vắng mặt lâu ngày. Vì không dám mặc áo lễ của cha xứ, nên ông đã mua cái chiếu mới để làm áo lễ, hầu cử hành hôn phối đúng theo nghi thức của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, chắc chắn là giáo hội không quy định nghi thức ông trùm phải quấn chiếu mới như áo lễ để chủ sự hôn phối. Nhưng điều mà Đức cha Nguyễn Văn Sang muốn nói ở đây là ông trùm đã coi trọng nhiệm vụ của mình như một đại diện của giáo hội để chứng nhận hôn phối của hai tín hữu trong trường hợp không có cha xứ. Giai thoại này cũng gợi lên vấn đề: ai là thừa tác viên cử hành bí tích hôn phối? Ai là người có thể đại diện giáo hội để chủ sự hôn lễ theo phép của đạo Công giáo?
Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đoạn số 1623, dạy: trong giáo hội Latin, người ta thường nhận rằng chính đôi vợ chồng, trong tư cách là những thừa tác viên ân thánh của Chúa Kitô, trao ban cho nhau bí tích hôn phối khi họ diễn tả sự ưng thuận kết hôn trước mặt giáo hội. Trong phụng vụ Đông Phương, thừa tác viên bí tích hôn phối cũng được gọi là việc đội triều thiên, chính là vị linh mục hoặc giám mục sau khi đón nhận sự ưng thuận kết hôn của đôi tân hôn. Ngài lần lượt đội triều thiên cho vợ chồng như một dấu chỉ giao ước hôn phối. Giống như trường hợp các bí tích khác, trong bí tích hôn phối, thừa tác viên chủ yếu là chính Chúa Kitô, vì xét cho cùng, chính Thiên Chúa nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần ban bí tích hôn phối, và Ngài thi hành điều này qua sứ vụ của những người thực thi dấu chỉ hữu hình của bí tích. Trong trường hợp bí tích hôn phối, những người thực thi dấu chỉ hữu hình ấy chính là đôi tân hôn. Mỗi người phối ngẫu cử hành bí tích cho người kia, và vì thế, mỗi người kết hôn là trung gian ơn thánh cho người phối ngẫu của mình. Nhìn lại lịch sử vấn đề giáo lý này, chúng ta có thể kể tới Đức Giáo Hoàng Nicolo I trong thư gửi người Bulgari năm 866 đã tuyên bố rằng sự ưng thuận kết hôn với nhau đủ để tạo nên bí tích hôn phối. Đức Giáo Hoàng Innocenzo III trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Giáo phận Arles bên Pháp ngày 15 tháng 7 năm 1198 cũng trình bày cùng một đạo lý như vậy. Đức Giáo Hoàng Eugenio IV trong sắc lệnh cho người Armeni ngày 22 tháng 11 năm 1459 gọi sự ưng thuận kết hôn là nguyên do cấu thành hôn phối, và đạo lý này vẫn hiện hành trong giáo luật khi đôi vợ chồng thành hôn không có linh mục. Đức Giáo Hoàng Pio XII trong một diễn văn dành cho các đôi vợ chồng ngày 29 tháng 4 năm 1942 dạy rằng mỗi người phối ngẫu là thừa tác viên bí tích hôn phối. và trong thông điệp Mystici Corporis nhiệm thể công bố năm 1943, Ngài cũng khẳng định rằng đôi vợ chồng là những thừa tác viên ơn thánh cho nhau. Sở dĩ có giáo huấn này là vì bí tích hôn phối vốn là khế ước hôn nhân tự nhiên được Chúa Kitô nâng lên phẩm giá bí tích, tức là một dấu chỉ hữu hình sinh ơn thánh, trên điều hợp lý là chính những người ký kết khế ước ấy cũng là thừa tác viên của bí tích. Sự kiện chính đôi tân hôn được coi là thừa tác viên bí tích hôn phối cũng muốn nhấn mạnh rằng họ không hành động với tư cách tư nhân, nhưng với tư cách là những tín hữu đã được chịu phép rửa tội và là thành phần của giáo hội. Cũng vì thế, chỉ có bí tích hôn phối nơi các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa mà thôi. Vị linh mục hay phó tế hoặc giám mục can dự vào nghi thức kết hôn trong tư cách là nhân chứng của giáo hội. Chứng tá của các vị có tầm quan trọng đặc biệt, tuy không phải là tác động trao ban bí tích, và những lời nguyện cũng như việc chúc lành của các vị cho đôi tân hôn không thuộc về yếu tính của bí tích hôn phối. Ngoài ra, sự hiện diện của người chứng hôn, đại diện giáo hội, cũng có nghĩa là hôn phối không phải chỉ là một chuyện riêng tư của hai người nam nữ, nhưng cũng là một dấu chỉ tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa.
Về vấn đề giáo dân được chứng hôn, khi không có các tư tế và phó tế, giáo luật hiện hành khoản số 1112-1 quy định rằng, nơi nào thiếu tư tế và phó tế, thì giám mục giáo phận, sau khi được hội đồng giám mục chấp thuận và tòa thánh ban phép, có thể thừa ủy cho các giáo dân được chứng hôn. Và khoản số 1116 quy định thêm rằng, triệt một, nếu không có ai có thẩm quyền theo giáo luật để chứng hôn, hoặc phải gặp khó khăn lớn để đến với họ, thì những người thành tâm muốn kết hôn có thể kết ước hữu hiệu và hợp pháp trước mặt hai người làm chứng. Thứ nhất, trong trường hợp nguy tử. Thứ hai, ngoài trường hợp nguy tử, miễn là tiên đoán theo sự khôn ngoan rằng tình trạng khó khăn sẽ kéo dài một tháng. Triệt hai, trong cả hai trường hợp ấy, nếu hiện có một tư tế hay phó tế khác có thể đến được, thì phải mời các vị đến chứng kiến việc cử hành hôn phối cùng với hai người làm chứng, tuy dù hôn phối vẫn hữu hiệu nếu chỉ cử hành trước hai người làm chứng. Lập trường trên đây của giáo hội Công giáo khác với giáo hội chính thống cho rằng linh mục là thừa tác viên của bí tích hôn phối, việc chúc hôn của linh mục là điều thiết yếu và cần phải có để bí tích hôn phối được hữu hiệu. Theo chính thống giáo, linh mục thánh hóa mối dây liên kết tự nhiên của hôn phối, chính ngài liên kết đôi tay của đôi tân hôn và qua những lời nguyện dâng lên để cầu cho họ, linh mục thông truyền ơn thánh vô hình, nâng lên và thánh hóa hôn phối của họ lên hàng bí tích.
Về thể thức cử hành hôn phối, giáo luật số 1108 quy định rằng: 1. Hôn phối chỉ hữu hiệu nếu được kết lập trước mặt bản quyền sở tại hoặc cha sở, hoặc một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn và trước mặt hai người làm chứng. 2. Người chứng hôn chỉ được hiểu là người hiện diện để đòi hỏi hai bên kết ước bày tỏ sự ưng thuận và nhân danh giáo hội đón nhận sự bày tỏ ấy. Theo luật tự nhiên, để hôn phối hữu hiệu thì đôi tân hôn phải là những người có khả năng kết hôn, ví dụ không bị mắc ngăn trở và sự ưng thuận của họ phải hữu hiệu, chẳng hạn không bị ép buộc hoặc bị lường gạt. Theo luật do giáo hội quy định, để hữu hiệu, hôn phối còn phải được cử hành đúng theo thể thức giáo luật. Việc xác định thể thức này là điều thuộc về thẩm quyền của giáo hội, vì giáo hội là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 4, câu 1. Đằng khác, bất kỳ sự ký kết giao ước hôn phối nào, tuy là do các cá nhân ký kết, nhưng đều có liên hệ tới toàn thể dân Chúa. Vì thế, giáo hội có thể ấn định thể thức về việc kết hôn để giao ước này được nhìn nhận trong cộng đoàn dân Chúa là hữu hiệu như một dấu hiệu bí tích. Vì thế, ngay từ đầu, giáo hội đã can thiệp vào việc cử hành hôn phối trước mặt giáo hội. Theo chứng từ của Thánh Ignatio Giám mục Tử Đạo, hôn phối phải được kết ước với sự đồng ý của giám mục và trước mặt ngài. Theo Tertulliano, hôn phối được kết ước trước mặt cộng đoàn tụ họp để cử hành thánh lễ. Ngày nay, sách giáo lý của giáo hội công giáo cũng dạy rằng, trong nghi lễ Latin, hôn nhân giữa hai người công giáo thường được cử hành trong thánh lễ vì các bí tích đều liên hệ với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Trong thánh lễ, chúng ta tưởng niệm giao ước mới, trong đó Đức Kitô kết hiệp vĩnh viễn với hội thánh là hiền thê được người yêu mến và hiến thân để thánh hóa. Do đó, bí tích hôn phối được cử hành trong thánh lễ thật là thích hợp. Đôi hôn phối bày tỏ sự ưng thuận hiến thân cho nhau bằng việc liên kết với Đức Kitô hiến thân cho hội thánh, điều được hiện tại hóa trong thánh lễ, và bằng việc rước lễ để nhờ kết hiệp với mình và máu Đức Kitô, họ trở nên một thân thể trong người. Sau cùng, cũng nên nói thêm rằng, lễ cử hành hôn phối công khai và đối với các tín hữu công giáo, việc làm lễ cưới theo phép đạo không phải là một lễ nghi hào nhoáng bề ngoài hay một hình thức pháp lý, và càng không phải là một sự xen mình của giáo hội vào đời sống riêng tư của tín hữu. Nó cũng có nghĩa là cộng đồng nhìn nhận và muốn tháp tùng đôi tân hôn trong cuộc hành trình chung của họ. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh các nhân viên y tế kêu gọi đừng bỏ rơi và cô lập những người bị bệnh hiếm. Cũng tin Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh nhận định rằng phim Spotlight, đèn chiếu, mới được giải Oscar, không nhắm chống công giáo. Roma, tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 11 tháng 3 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.